bằng một vị giác ngộ rồi. Còn cũng năm cái thứ đó, nhưng mà ngài A Nan thị hiện cũng như trong đại chúng tỏ ra như chưa giác ngộ nữa. Cho nên cái sự giảng giải ở trong kinh Lăng Nghiêm bữa nay á, nó khác với giảng giải của cái Lý Bát Nhã. Chúng tôi muốn nêu ra để quý vị thấy cái khác đó. Thì cũng là sắc, nhưng mà cái sắc này nó bám biếu vào ở nơi cái chân tâm, cho nên chân tâm không lưu lộ được. Sắc đây là gì? Tức là sắc chất. Trước hết là nói cái sắc chất ở trong cơ thể mình. Do cái gì mà thành cơ thể này? Tứ đại ngũ âm. Ngũ âm đó. Rồi. Thì cái sắc chất này chúng ta từ khi trưởng thành cho đến khi tắt thở luôn luôn cứ chấp quanh quẩn về hình sắc, về hiển sắc, về biểu sắc, tất cả những cái đó cứ chấp những cái phần sắc chấp đó mà quên hẳn cái thực tâm là một chuyện nè. Đến thế đó là thọ hoặc chỉ thọ đó. Phật chỉ trong này cho ngày anh An á, là lấy một cái khía cạnh mà Phật đưa ra thôi. Cái sự thật ra chúng ta phải kêu là gì đó, phải rộng đường để mà suy luận, để mà tìm hiểu. Cái trong này là chỉ phần nào thôi đó. Thọ cũng vậy, nghĩa là một sự lãnh thọ một sự gì, nó không phải đơn độc. Nó do đằng kia nói vài tiếng, đằng đó kể lại vài tiếng, rồi suy luận cái chuyện kia, rồi đem nó đủ thứ chuyện trong đó, nó mới trở thành một sự lãnh thọ. Khi thì lãnh thọ vui, khi thì lãnh thọ buồn, có khi thì lãnh thọ lo, có khi thì lãnh thọ mừng, có khi thì lãnh thọ xả. Xả nữa là xả thọ đó. Cái xả thọ cũng giống là khổ như thường. Thường thường cái xả đó là cũng một mức độ khá rồi đó. Xả có nghĩa là như thế nào? Là không vui không khổ, tâm trung dung. Nhưng mà cái tâm trung dung đó nó cũng vẫn còn cái sự mà cứ là thay đổi thay, nghĩa là nó cứ là kêu là xê dịch mãi mãi đó. Thọ thì bây giờ đây chúng ta phải làm sao mà để ra thành dễ thành, là quý vị phải dùng cho gắn mà tập làm sao mà tới trên Thủ Lăng Nghiêm đại định từ đó đó, nghĩa là quán sát sự vật kiểu này làm sao cho cái trung tâm nó lưu lộ, cái lưu lộ toàn chân này đó. Rồi đến ngày chỉ cái tưởng tức như là tưởng tượng một cái gì. Thì ở trong này chẳng hạn như Đức Phật nói tưởng một cái mơ, rồi chảy nước được miệng mơ hàm mê cũng vậy đó anh. Chảy nữa gùm hết nữa đó, trên danh từ thôi đừng mà. Sao bên này nó mê nữa là thêm cái danh từ thứ ba nữa đó. Rồi đó được thôi. Tưởng tượng ở trong này cũng có cái đoạn nó vui lắm. Đức Phật nói nghe ta nói mơ thì tự vô mẫu người đều chạy nước miếng, rồi hỏi với cái chuyện đó nó từ ở đâu, từ ở trong cái mơ mà nó có nước miếng hay là từ cái gì đó, thấy chưa? Tưởng rồi mới tới Phật chỉ cho cái hành đây tất nhiên là chỉ cho cái gì, cái thiên lưu biến chuyển. Cái thiên lưu biến chuyển, cái dòng sinh mạng của mình cũng như là sự vật, nó kêu là gì đó, nó tiếp nối biến chuyển từng ngày, từng giờ, từng phút. Đơn cử một cái thí dụ một cái bàn, mình tưởng đây nó yên, không có đâu. Ở trong nó biến chuyển, từ cái khi mà hình thành một cái bàn cho đến khi nó hoại là luôn luôn nó biến chuyển, trong cơ thể mình cũng vậy. Nghĩa là hành là gì? Tức là thiên lưu biến chuyển. Đó. Rồi lúc bây giờ mới chấp đầu này, người có trí quá cao thì chấp cao, thấy không? Người trí quá tầm thường chấp tầm thường, người mà không có trí quá nhiều, nghĩa là một chút ít hiểu biết thôi, đâu có nằm ở trong cái này. Nó kêu là mỗi người nó có khác nhau, trên phương diện gọi là cố chấp ở trong cái phần ấm che đậy. đến cái cuối cùng là
thức.
Thức là sao? Là không có ngủ. Thức là hiểu biết phân biệt. Phân biệt chuyện này, phân biệt chuyện kia, phân biệt tốt, xấu, sanh, diệt, chuyện này, chuyện đó, nó nằm ở trong cái phòng thức ấm. Đó. Thì sắc ấm nó che đậy chân tâm, thọ ấm nó che đậy cái chân tâm, tưởng ấm nó che đậy cái chân tâm, hành ấm nó che đậy cái chân tâm, đến thức ấm. Luôn luôn vì vậy cho nên mình tức giận không nổi, mình chức chứ vọng tưởng không nổi. Mình không có làm gì mà cái chánh niệm nó lên được, không có đem trở về chân. Đó. Thì bữa nay cũng như học Kinh Lăng Nghiêm là để chúng ta thấy rằng tìm một cái phương pháp để mà kêu lại gì đó, thực hành để cho cái chân tâm của chúng ta lưu lộ. Cái chân tâm hay là cái chỗ khác thì Đức Phật nói là cái chữ chân tâm đó, ngài cái chỗ ngài nói là Như Lai tạng. Tạng gì? Tạng tâm, Như Lai tạng tâm. Thì Như Lai tạng tâm tức là chân tâm đó, một danh từ khác vậy thôi. Như Lai tạng, Như Lai đây á, ở dưới bốn chữ này nó là một cái danh từ của nó. Nhưng mà muốn phân tách ra để quý vị thấy rõ ràng, Như Lai đây là chỉ cho cái bản tánh của mỗi người chúng ta. Khi thành một Đức Thích Ca Như Lai thì cũng từ cái Như Lai này, hiện bây giờ chúng ta đây cố gắng tu tập sau này thành một Đức Phật thì cũng từ cái Như Lai này. Chỉ tạng đây á, tức là chứa, không chứa, tàng, kho tàng. Đây là cái khó tan này. Khó tan. Tánh tức là chỉ cho các bạn tính. Thì cái chữ tạng này nếu muốn đọc á, cho nó dễ hiểu là tàng, tức là cái kho tàng. Thì ở trong cái kho tàng này họ có chia ra làm ba. Một là năng tàng. Năng tàng nghĩa là sao? Nghĩa là cái này gọi là cái năng tàng này. Nó vô lượng vô biên, nó kêu là cái hay chứa. Năng tàng là cái hay chứa. Thì ở trong này nó chứa từ vô thủy tới bây giờ, những kiếp nào mình luân hồi, kiếp nào xê dịch, kiếp nào sanh tử đều nằm ở trong cái bản tâm thanh tịnh bao la vô bờ bến này hết. Hiện bây giờ chúng ta chỉ là một cái điểm nhỏ nó nằm ở bên này thôi, ở trong cái bản tâm này. Thấy chưa? Rồi cái điểm nhỏ này như nãy tôi nói nó giống như cục bọt, rồi mình cứ chấp cái này là cho là thiệt nè. Cái sự thật ra cái bản tâm của mình Đức Phật nói nó rộng lớn như vậy. Rồi năng tàng kế đó nữa là sở tàng. Sở tàng là sao? Sở tàng là những cái hạt giống chứa trong này, chứ mà sở tàng thiện ác vô ký, tất cả những cái hạt giống gì trong cái cuộc đời mình, một ý nghĩ nhỏ nó cũng nằm ở trong hình này. Một cái ý nghĩ tốt, một cái hành động tốt, một cái gì tốt sống ở trong cái cuộc đời, nhất cử nhất động nó đều nằm ở trong cái này, tức là sở tàng là nó bị chứa. Còn cái chân tâm mà gọi là bao la như thế này gọi là hay chứa. Năng tàng tức là hay chứa. Do đó cho nên thọ thân này, sanh thân khác, tử thân này kêu là đầu sanh thân khác, là nó nằm ở trong cái vòng kêu là năng tàng sở tàng này. Tất cả những cái hành động gì mà mình làm trong cuộc đời này, hoặc thiện hoặc ác, vân vân, không bao giờ mất, đã làm trong ngày anh. Cũng như bao nhiêu cái nghiệp mà đời trước còn lại mình chưa trả hết, mình mang thân đến cõi này mà còn lại những cái nghiệp gì ở cõi trước đó, thì bây giờ đấy cũng phải mà tùng tự để mà trả. Phải nó đến là phải trả, nó đến để mà trả. Cho nên đừng có cái gì buồn khổ hết. Có nhiều người cũng gắng công tu tập, nhưng mà việc này việc nọ nó đến thường xuyên. Nhiều khi mình không khéo, mình quá nghĩ kêu là nông cạn đó, mình nói có lẽ là Phật Thánh không có phù hộ, hay là chư Bồ Tát chư Thiên không có phù hộ. Chứ sự thật ra các ngài nếu mà mình có tu tập có phù hộ chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái nghiệp nó bớt, nó tùy theo cái sức của mình tác động tu nó, cái tâm mình chuyển đó. Nếu mà cái tâm mình chuyển thì biết là kêu là gì đó, kêu là được mạnh mẽ hùng lực để mà chuyển thì nó lại khác. Còn cái tâm chúng ta chỉ là đại khai, cầu cho được cái phước thêm, được sống lâu thêm, để cho cái thân này nó kéo dài ra, để mà chịu khổ thêm. Nhiều khi cũng cầu nguyện như thế, cầu nguyện sống lâu, sống lâu tưởng sống lâu để tu, sống lâu để tạo tội, mà cũng gắn mà trước bàn Phật cũng cầu nguyện dám dón vậy đó. Nó cho con mạnh khỏe bình yên, sức khỏe tưởng đâu bình yên, để mà tu, để mà lợi đời, để lợi mình. Cái này lại nói vậy rồi ra khỏi cái chỗ bàn thờ Phật có thể tạo tội, thành cái cầu nguyện sống lâu để làm gì? Nếu sống lâu để tu, để tập thì nên sống lâu, lợi cho mình, lợi cho người. Chứ nếu mà sống lâu mà để tạo tội thì hỏi cho chị chư thiên Bồ Tát nào mà phù hộ cái đó cho, thấy không? Nó theo cho ông đi sớm đi, nào sớm mà tốt mấy đó. Thành ra nhiều khi phải hiểu cái điểm đó, hiểu được đạo lý rồi, người tu tập mà sở dĩ gặp những cái chuyện chướng duyên này, những cái nghịch cảnh kia, cái chuyện vui lắm. Bởi vì cái đó nó không phải tự nhiên, nó không phải đâu, nó đều có cái lốt lan hết đó. Nếu chúng ta cái tâm hồn chuyển thiệt mạnh thì có thể trả lại cái quả báo, nhưng mà trả một cái phần nào, nó tùy theo cái sự mà tu tập chuyển tâm, chứ là chuyển của cái đương sự đó của người đó, thấy không? Còn nếu mà chuyển sơ sơ đó, sơ sơ nghĩa là như thế nào, thì đâu nó còn có điểm đó đó. Cho nên có nhiều người đáng lý ra tới cái năm đó, cái tháng đó, cái ngày đó, cái giờ đó sẽ mất thân mạng, nhưng mà có thể không, có thể là bị một cái tai nạn gì tầm thường, hay là bị một cái gì tầm thường thôi, là bởi vì nhờ cái sức chuyển, sức tu, chứ không phải là không có đâu. Nhờ cái sức tu cho nên mới có thể nói rằng gia giảm, bằng cớ như ngài Diên Án Chịu Khổ, bằng cớ như các vị thiền sư tu, hay là bằng cớ nói một cách rõ ràng như cái vấn đề kim thương mã mạch của Đức Phật đó, vẫn trả, nhưng mà nó có thể nó giảm nhiều giảm ít tùy theo cái tâm của mình trong khi tu tập đó. Bây giờ năng tàn với sở tàn, còn cái nghĩa thứ ba nữa là ngã ai chấp tàn. Ngã ai chấp tàn làm sao? Ngã nè, ai nè. Sở dĩ chúng tôi muốn nói cái chữ này nữa, nó là cũng kéo lên cái ông này nè đó. Rồi kéo lên cái chuyện mà vọng ở đây nè, là tại cái thứ ba này, ngã ái chấp tàn, nghĩa là cái sự luôn luôn nó quý mến cái bản giả ngã, mà nó cố chấp luôn luôn để nó chứa đựng trong cái kho này, từ khi không lớn lên cho đến cái ngày mà gần tắt thở, là vì cái ngã ái chấp tàn này. Nên người tu tập nếu đủ sức thì đầu tiên được ta phá được cái vô minh. Ở trong 12 nhân duyên quý học, quý vị học đầu đó, tôi đã phá cái vô minh. Còn nếu mà mình không có đủ sức á, thì mình phải phá cái ai. Nó mạnh lắm, mà nó mệt ghê lắm, chứ không phải thường đó. Tôi là ngã ái chấp tàn. Cho nên Đức Phật, khi Ngài mới vừa ra đời, mới vừa giáng sanh, là Ngài đã nói cho thế nhân biết rằng, bỏ cái giả ngã đi, để trở về cái chân ngã, để hòa đồng với cái chân lý này nè. Cho nên Ngài mới vừa sinh ra là Ngài đã nói rằng trên trời dưới trời chỉ có cái ngã là số một, cái ngã này là cái chân ngã. Những bộ kinh như bộ kinh Kim Cang hay là các bộ kinh khác toàn là để phá ngã, bởi vì phá cái giả ngã để cho trở về với cái đại ngã, cái chân ngã. Chứ nhiều khi mình không hiểu được đạo lý tại sao cái chỗ thì Đức Phật biểu phải dẹp hết cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, mọi người hết đi. Có chỗ thì Ngài lại chẳng hạn như người ta chưa hiểu đó, Ngài mới vừa sinh ra thì Ngài đã nói một câu, nghĩa là coi như là đề cao cái ngã là tột đỉnh, ở trên trời dưới trời chỉ là ta là hơn hết, cái ngã là hơn hết, cái ngã đó là chân ngã, cái chân lý. Ai mà trở về cái đó để gì? Để cho cái ngã ái này phải dẹp nó đi. Nên người tu tập là nhất định phải dẹp ba cái này: năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn. Nó nằm ở trong cái bản tâm. Bản tâm bao la rộng lớn lắm, tốt lắm. Bây giờ đây cũng vì chính cái bản tâm thanh tịnh này, cái chân tâm này, mà Đức Phật mới chịu khó ra đời một lần cuối cùng nữa. Chứ Ngài đã ở trên cung trời đấu sức đấu hiểm rồi, xuống để chỉ cho chúng sanh một lần nữa. Tuy đời Ngài đã lưu về quá khứ đến ngày hôm nay, nhưng mà kinh điển vẫn còn nguyên đó. Do đó cho nên để quý vị thấy con nhập xứ giới thì sẽ dạy sau. Nhập tức như là thấm, tôi đã nói sơ sơ rồi đó. Nhập tức như là thập nhị nhập. Chứ biết thập nhị nhập không? Hay là để học tôi nói rồi đó chứ. Âm nhập xứ không? Nhập tức là lục nhập cho đây nè. Rồi xứ tức là thập nhị xứ, 12 xứ. Rồi giới tức là thập thập bát giới, tức là 18 cái ranh giới. Thì suốt cả cái vận mệnh của toàn thế giới chúng sanh nó nằm ở trong bốn cái chữ đó: ấm, nhập, xứ, giới. Luôn luôn chúng ta cứ sống với bốn cái danh từ đó thôi. Vì bốn cái danh từ đó nó quá ư kêu là gì? Nó quá ư rõ rệt ở trước mắt, cho nên mình cứ chấp theo đó mà không thấy được trung tâm. Đó, điều kiện nó rõ ràng vậy, không có gì khó khăn hết. Bây giờ quý vị theo dõi bài. Đây là tiếp theo. Bữa nay là hết quyển thứ hai nè. Đó giảng Nguyễn Thiên Bạch. Hai thứ phá giải, tức là phá trừ những cái sự mà hiểu biết một cách chỉ giải đây, tức là cũng hiểu biết rồi. Hiểu biết một cách tương đối, hiểu biết một cách không có được thoát ngoài cái vấn đề như là cứ qua lại. Chẳng hạn như sang tối nè, giàu nghèo nè, sanh diệt nè, có không nè, hòa hợp không hòa hợp, cũng như nghĩa là Đức Phật muốn tìm ra cái chân tâm á, Ngài nói rằng phải dẹp cái đó, gọi là hai thứ phá giải. Này A Nan, Đức Phật kêu, ông tuy đã ngộ tánh bản giác diệu minh. Hồi nãy tôi nói rằng cái lý giác nguyên á, là cái bản giác diệu nguyên, diệu minh, chẳng phải nhân duyên hay tự nhiên. Ông ngộ được cái tánh mà bà kêu là bản giác diệu minh đó, nó không phải nhân duyên, nó phải tự nhiên. Trước kia Phật đã phân tích rồi, nói rõ ràng tìm nhân duyên nó ra. Chủ hình không biết cái gì nữa, bởi vì đang nói về cái lý cái lý mà tìm ra chân tâm là cái lý siêu việt lắm. Còn hiện bây giờ mình đương bàn luận hàng ngày đây nè, sách vở nè, tất cả những cái gì mà mình bàn luận hàng ngày là nó nằm ở trong ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới đó. Thì chính cái đó nó không phải nhân duyên hay là tự nhiên, nhưng ông chưa ngộ được cái lý giác nguyên, tức là cái nguồn gốc giác ngộ ông chưa ngộ. Chẳng phải hòa hợp hay là không hòa hợp là sinh. Nó không có phải một cái vật nói về chân tâm á, nó không phải do cái sự hòa hợp mà sanh ra được hay là không hòa hợp mà sanh ra được, cả hai điều là phải sai nghĩa. Trước hết là phá xích nghĩa hòa hợp, phá xích một cái xiềng xích, một cái sự dây xích. Bây giờ phải dẹp nó đi, khó lắm mà. Sợi dây xích là luôn luôn khó lắm mà, phải dễ đâu. Cái chữ xích đây là người ta dùng cũng như xiềng xích. Tất nhiên cái gì là thí dụ cho cái xiềng xích này, ai biết? Cái
cố chấp.
Cái cố chấp của người đời nó giống như là một cái sợi dây xiềng, một cái sợi dây xích. Cái này nó nấu cho cái kia, nó nấu thôi nó đủ hết. Cho nên có chỗ khác gọi là 12 cái gút nhân duyên liên kiệp đến nấu đó. 12 cái kêu là cái nhân duyên phát khởi. Anh em, tối nay lại dùng tiền trần hỏi ông. Tiền trần tức là cái chuyện trước mắt, những cái chuyện mà ông thấy đó. Tiền là trước, trần là những cái gì mà có trước mắt đó, để tôi hỏi ông một lần nữa. Ngài nói vậy đó. Ông còn đem tất cả những tính nhân duyên hòa hợp của tư tưởng sai lầm thế gian mà tự nghi ngờ rằng chính tâm Bồ Đề cũng do hòa hợp mà phát khởi. Ông nói rằng chứng được giác ngộ tâm, cái tâm giác ngộ nó cũng do nó nhờ cái sự hòa, nhờ cái sự hợp mà phát khởi. Đức Phật nếu mà còn cái sự hòa hợp hay là bất hòa hợp thì làm sao phát khởi được, bởi vì nó còn trong vòng cố chấp. cho nên phải phá cái xiềng xích cố chấp đi. Bây giờ quý vị thấy phá được không? Tôi phá lần lần được không? Hả? Lần lần nhưng mà phải phá khá khá chứ để mà cứ hẹn hoài đó thì sao hỏng nữa. Nghĩa là quyết định phải phá, chứ không xong phá ở trên cái pháp hậu đạo tràng này thì hứa phá, mà hai giờ tới nhà đó thì lại xích lại. Xin xin hả? Gì đâu nó tu di, nói gì dễ sợ quá hả? Thì phải sao thì nói như nó tu di nhưng mà đúng không hả? Hả? Có kim cương trí không? Thì kim cương trí cũng ở trong mình chứ đâu phải ngoài mình mà có, thấy không? Cũng ở trong mình đó. À, thì phải là phải hành đó. Nghĩa là bây giờ chẳng hạn như là đừng có nói gì nhiều hết á. Nếu mà người ta chửi mình một tiếng mà chửi đúng á, chứ mà chửi sai đâu, rồi quý vị thấy là sao? Chưa chắc cái diệu hương chưa chắc xong đầy áo liền á. Nó sao tôi đỡ tôi hả? Không nhau nói nữa hả? Không, cái đó phải tập, mà đúng là phải lo tập. À, thì hiện nay cái thấy của ông lại là hòa với ánh sáng. Bây giờ nói cái thấy hòa hợp. Đức Phật mới lý luận để coi thử cái nghĩa hòa hợp của nó có đứng vững hay không. Cho nên Văn Lăng Nghiêm cũng luận để mà có cái lối lý luận ở đâu nó sát sao vào đó. Thì hiện nay cái thấy của ông lại là hòa với ánh sáng, hay là hòa với bóng tối, hòa với cái thông suốt, hay là hòa với cái ngăn bít. Bây giờ cái sáng của ông á, bây giờ ông nói hòa hợp với cái gì? Cái thấy hòa hợp với ánh sáng, hay là hòa hợp với bóng tối, hay là hòa hợp với cái sự mà thông suốt, hay là hòa hợp với cái ngăn bít. Ông phải cho biết cho rõ một ở trong bốn cái đó chứ. À, nếu hòa với ánh sáng, đó, bây giờ này nói nếu là không phải là thiệt. Nếu mà hòa với ánh sáng thì ông đang thấy sáng hiện bây giờ đây nè. Cái sáng hiện đó, nó ví dụ như thấy ánh sáng đèn. Vậy chỗ nào xen lộn với cái thấy đó, hoặc ông đó hòa hợp thì bây giờ cái thấy, ông thấy cái ánh sáng đó. Thì bây giờ ông cho cái nào mà hòa hợp giữa cái thấy với cái ánh sáng, làm sao hòa hợp được? Nếu hòa hợp hòa với nhau á, thì cái tối chút nữa hết sáng tắt cái đèn đi á, thì không được, không thấy tối. Bởi vì đã có ánh sáng rồi, hòa với ánh sáng rồi, hiểu không? Đọc, nếu mà đọc mà nghiền ngẫm cho kỹ dễ hiểu cho không khó đâu. Tại vì đọc phớt qua một cái thì thấy sao nó rắc rối quá, ngài cứ vặn tới vặn lui, nói đi nói lại như đó. Bây giờ cái thấy ánh sáng đó có thể hiện rõ, còn hình trạng xen lộn thì như thế nào? Cái ánh sáng mà ông thấy, cái ánh sáng đó có thể hiện rõ được đó, nhưng mà cái hình thức, cái hình trạng mà nó xen giữa cái thấy của ông với cái ánh sáng mà nó không hòa hợp á, thì như thế nào? Làm sao mà nói được? Làm sao mà nghĩ được? Nếu cái sáng ra ngoài cái thấy thì làm sao thấy được cái sáng? Nếu cái sáng mà nó ra ngoài cái thấy đi, nó nghĩa là nó bỏ cái thấy nó đi thì làm sao mà nó được cái sáng? Còn nếu ánh sáng tức là cái thấy, tức nghĩa là ánh sáng tức là cái thấy, tức là nó một thôi, thì làm sao lại thấy được cái thấy? Mệt lắm mà cũng nhức đầu lắm mà chẳng biết đâu. Thôi Đức Phật khá chịu rồi ha. Thì phải giải cho đủ, bị cái chấp, bây giờ là phải phá cái chấp hết cho ra Đức Phật khá chịu. Khó vậy. Như cái thấy cùng khắp, đó, nói thêm nè, nếu như cái thấy mà cùng khắp á, thì còn chỗ nào hòa được cho ánh sáng? Nếu cái thấy mà nó cùng khắp hết thì chỗ nào đó nó hòa ánh sáng? Không lẽ nó rằng là nó lựa ánh sáng mà nó hòa hay sao? Mà sự thật ra cái thấy là cái thấy cùng khắp, chứ không phải là cái thấy một. Còn như ánh sáng cùng khắp thì lẽ ra không hòa được với cái thấy. Nếu mà cái ánh sáng mà cùng khắp á, thì nó không hòa được, bởi vì nó cũng như ngược lại với cái tánh thấy mà hòa với cái ánh sáng cùng khắp. Cái thấy đã khác với ánh sáng thì khi xen lộn vào tất cả, tất phải làm mất tánh cách ánh sáng. Đó. Cái thấy đã khác với ánh sáng thì khi xen lộn vào tất phải làm mất tánh cách ánh sáng. mà nói hòa với ánh sáng là không đúng nghĩa. Nói hòa với ánh sáng là không có thế nào mà đúng theo cái nghĩa thông thường suy luận được. Đối với cái tối, ở trên là nó cái sáng rồi, bây giờ đối với cái tối. Cái tối tức là bóng tối. Cái thông suốt, cái ngăn biết nó cũng giống vậy đó. Nghĩa là suy luận một cái trên, rồi ba cái dưới kế đó là bốn cái, tức là cái tối, cái thông suốt, cái ngăn biết cũng giống vậy. Nó không có cái tánh nhất định gì hết. Mà có như vậy đó là tại vì cái cố chấp của người đời từ ngàn xưa tới bây giờ, từ khi vừa lớn lên trong cái cuộc sống hiện tại, là mình cứ nghĩ ở đó là thấy ánh sáng, là thấy ánh sáng như thế, mắt thấy ánh cứ nằm ở trong cái vòng nhỏ hẹp đó mà chấp chừng nó thôi, chứ không vượt ra đó được, không có kêu là không có phá cái đó được. Bây giờ mình học đạo, mình tìm chân tâm, tìm cái Như Lai tạng tánh, là mình phải dẹp cái đó, phải dẹp cái đó. Bây giờ tiếp theo ha, lại nữa này anh An, hiện tại cái thấy nhiệm màu, cái thấy nhiệm màu tất nhiên là chỉ cho cái bản tâm, cái lưu lộ ra cái thấy đó. Cái thấy nhiệm màu sáng suốt của ông lại là hợp với ánh sáng, hợp với cái tối, hợp với cái thông suốt, hay là hợp với cái ngăn biết. Bây giờ cái sáng suốt nhiệm màu của ông, cái mà cái tánh thấy, mà tánh thấy gọi là lưu lộ từ trên tâm đó, thỉnh thoảng lưu lộ, nhất là trong khi quý vị ngồi thiền, mà thiền cho đúng á, quý vị sẽ thấy một vài cái tia sáng của chân tâm một cách rõ ràng. Còn hiện bây giờ đây á, hiện bây giờ hàng ngày mà nếu như mình không cái tâm nó định, không có thiền quán, thì lại là hoàn toàn sống với một cái cảnh của chấp trước của đời. Thì bây giờ ngài nói đó, lâu lâu ông cũng có một cái tâm nhiệm màu sáng suốt lê lói ra, thì cái tâm đó nó hòa hợp với cái nào? Nó hòa hợp với cái sáng, hay nó hòa hợp với cái tối, nó hòa hợp với cái thông suốt, hay là nó hòa hợp với cái ngăn biết? Ít nhất nếu mà ông nói như vậy, nó phải hòa hợp một chứ. Nếu mà nó không hòa hợp thì làm sao ông nói cái nghĩa hòa hợp? À, nhưng mà sự thật làm sao mà hòa hợp? Nên suy xét cho cùng nó không có. Nếu hợp với ánh sáng thì đến lúc tối cái sáng đã mất rồi, cái thấy đó đã không hợp với cái tối, thì làm thế nào thấy được cái tối? Đó. Cái thấy đó đã không hợp với cái tối, thì làm sao mà thấy được cái tối? Tất nhiên là không được rồi, mất. Thấy không? Xét cho kỹ đi, tất cả những cái chuyện đó toàn là cái chuyện vận động của chúng ta hết. Mà bây giờ phải làm sao mà đập tan cái vận động đó? Đó, cái chỗ đó đó, khi mà đập tan cái vận động đó rồi, thì mới nói lý đạo. Bây giờ chưa đập tan được cái vận động đó, dầu cái coi kinh kim cương, pháp bao đàn, viên giác, lăng già, vân vân, tất cả các bộ kinh đó, lo đập cái đó, lo đập cái vỏ ích kỷ. Ai mà càng nói lý không chịu đập cái vỏ ích kỷ á, thì càng nói lý không thì càng trễ ngại, càng đọa lạc. Cái lý đó là lý gì sao? Ồ, Phật đâu có cần niệm. Thấy không? Cũng như nói rằng Phật tức tâm rồi, cần gì phải ăn chay ăn lạc chi? Thấy không? Đó. Hay là nói gì nữa? Ồ, nghĩa là cái gì? Nói về cái lý đạo đâu có cần, hình thức không có được. Hình thức ví dụ như là tụng kinh thì mình có lòng thôi, áo rách áo rứa cũng được, cái gì mà cứ mặc áo tràng rồi đi dương tới dương lui, phải nhiều người nói lý vậy đó cũng được. Bây giờ mình phải từ một cái chuyện nhỏ đến cái chuyện lớn, mình phải nghiêm chỉnh trong cái sự gì, trong cái sự kêu là trật tự. Mà cái đó cũng cái lối phá lầm, phá lầm, phá lầm, phá lầm, cũng cái lối phá chứ không phải là cái lối cố chấp đâu. Tuy nhiên nói như vậy không nghĩa là người Phật tử thì đứng về phương diện hình thức phải có, nhưng mà cũng đừng theo cố chạy theo hình thức. Hình thức chỉ là những người nào sơ cơ chưa biết đạo, còn khi ví dụ như những cái người mà tu khá cao rồi cũng đừng có nên cố chấp quá hình thức. Ví dụ tôi đơn cử cái ví dụ như bây giờ hiện ra lỡ đương nhiên là mình không phải trang nghiêm đạo tràng đàn nổi đó, phải có cái áo tràng cho nó tiêu tóc. Nhưng mà giả sử có một bữa nọ mà người ta lấy lộn cái áo tràng nó đâu mất đi, thấy không? thì thôi cứ mặc đồ thường lên tụng bữa đi đâu có sao. Có nhiều người nói cái áo của anh cắt mất tiêu rồi không có tụng kinh nữa, giờ phải chờ may cái nữa 3 tháng nữa hay là 3 tuần nữa mới có áo mới tôi mới tụng kinh được. Đó là cái lúc chắc thôi. Hay là nói một cách dễ hiểu, nếu mà một cái khác nữa, chẳng hạn như nói rằng thôi được rồi, cái áo này mới may, nhưng mà mấy chị tôi không có, tôi xin mượn đường lại để tôi có thể về cái giá áo cũ mà giặt sạch sẽ rồi mặc tôi thích. Đúng không? Có nhiều người không chịu à, không được mặc áo này người ta khi. Nó kinh khi lắm, tôi hành nó kinh khi chịu không nổi. Do đó cho nên cái dễ hiểu nhất á là đừng cố chấp, mà cũng đừng có nên kêu là buông thôi. Cái công chuyện phải lo tu tập đều, đừng cố chấp mà đừng có buông thả. Buông thả là nói lý á thì không hết, mà cố chấp cũng không được. Nếu khi thấy tối mà không hợp với cái tối thì lẽ ra không hợp với cái sáng. Đó, đó nó rõ thấy không? Không thấy được cái sáng mà đã không thấy được ánh sáng thì làm sao hợp với ánh sáng? Và rõ biết cái sáng không phải là cái tối, bởi vì hai cái nó tương như là nó đối nghịch với nhau. Làm sao mà nó đồng được? Nhưng mà cái thể là đồng. Cái thể nó đồng cho nên không có khác. Tuy nó có sáng có tối, nhưng mà cái thể của sáng tối đó nó không có khác. Mê ngộ có khác, nhưng mà cái thể của mê ngộ nó không có khác. Chúng sanh với Phật đó có khác, nhưng mà cái thể của chúng sanh và Phật đồng. Do đó mình mới tu. Nếu mà hoàn toàn khác đó, mình mới tu, mình mới tập. Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn biết cũng là như vậy. Vậy cứ nghĩ tới cái ánh sáng một cách thì cái tối ngược lại, cái thông biết ngược lại, và cái thông suốt và cái ngăn biết là giống như vậy đó. Tất nhiên tóm lại cái đoạn trên, cái đoạn A đó là phá cái xiềng xích, nói về cái nghĩa hòa hợp. Thì Đức Phật đã nói rằng giữa này, nếu chúng ta muốn tìm cái chân tâm mà còn nằm trong cái dòng lẫn quẩn cho cái này hòa hợp với cái kia hòa hợp với cái này, chưa được. Hãy dẹp nó đi. Đó là một cái xiềng xích từ ngàn xưa tới bây giờ, nó nằm ở trong cái tâm thức. Cái tâm thức tức là nói vọng rồi đó. Nói tâm thức tức là nói cái vọng cho người nói trơn. Cho nên nó phát tạo. Hoặc tập quán, hoặc thói quen, hoặc ảnh hưởng này, ảnh hưởng nào. Bây giờ hiểu đạo, biết đạo, bỏ cái đó. Bỏ lầm. B. Phá cái xiềng xích của cái nghĩa không hòa hợp. Trên hòa hợp tức là cũng không được, bây giờ không hòa hợp. Anh An bạch Phật, theo con suy nghĩ, cái tánh thấy giác nguyên màu nhiệm đó, là Phật nói đó, đối với các cái duyên trần và lòng lo nghĩ chắc không hòa hợp. Như Ngài nói vậy là chắc con nghĩ chắc nó không có hòa hợp gì được. Ngài nói như vậy con hiểu, bởi vì nếu mà hòa hợp với sáng thì cái tối không được, tối nó đến không được, mà nếu mà hòa hợp với cái thông suốt thì cái ngăn biết nó đến không được. Chắc con nghĩ là chắc là cái tánh đó nó không có hòa hợp. Không hòa hợp thì cũng là mới đúng. Nhưng quý vị thấy, nói nhiều qua thì đúng đó. Nhưng mà chắc bởi vì mình còn cho là không hòa hợp, tất nhiên là bị tiền trần rồi. Mà đã là bị tiền trần thì làm sao mà nói tới cái vấn đề chân tâm mới lưu lộ được. Mình đã chọn trước hết một cái lớp gọi là cái lớp vô minh, hay là một cái lớp tối, thì làm sao không kia nó chiếu sáng được. Luôn cái không hòa hợp. Nên hồi nãy tôi nói đó, cái trái bỏ đã đành, mà cái phải cũng bỏ. Tôi nói tới đây là người ta chưa học đạo cỡ 5-7 năm trở lên á, chưa phải là thấm nhuần chút ít á, thì lúc bây giờ người ta mới đây sanh nghi á. Có gì mà kỳ vậy? Ở đây nó phải không trái thì phải, chứ sao bây giờ bị bỏ phải nữa? Vậy thì tôi có gì? Đó, những người mà mới á, sợ lắm, sợ kêu cái đó lắm. Đức Phật dạy như ông vừa nói, tánh thấy giác nguyên màu nhiệm không hòa hợp là chỉ cho cái chân tâm màu nhiệm không hòa hợp. Thì tôi lại hỏi ông, cái tánh thấy ấy không hòa hợp với tướng sáng hoặc là tối hoặc là thông suốt hay là ngăn biết, nghĩa là nó không hòa hợp với cái nào? ông phải chỉ cho ông, lẽ ông nói hòa hợp với ông bỏ ông đi sao? Nói ngồi lại ông cắt nghĩa chân hạn nghe cho ông ngồi đây. Phật hỏi dạy, mở tấm hiệp đến đây. Đó. Nếu tâm thấy ấy không hòa hợp với tướng sáng, thì hai thứ ấy phải có giới hạn. Nếu mà không hòa hợp với nhau thì nó phải có giới hạn. Giới hạn nghĩa là cái xấu nó nằm bên, cái sáng nó nằm bên. Ông nên nghiệm xét chỗ nào là tánh thấy, chỗ nào là tướng sáng, trong hai chỗ lấy chỗ nào làm giới hạn. Bây giờ ông phải chỉ cái giới hạn không hòa hợp cho thiên hạ người ta thấy, không hòa hợp bằng cách nào. À, bây giờ nó đây nè, cái tấu nó nằm bên đây nè, còn cái sáng nó nằm bên đây, hai cái ranh giới nó giữa nè, giờ nó không hòa hợp được. Nhưng mà trên sự thật nó phải vậy. Thời khi làm dặn đèn lên thì cái tấu nó không còn nữa, mà ở khi tắt đèn thì cái bóng tối nó ngự trị tràn đầy hết. Để làm cái gì ở đó mà không hòa hợp cũng bị nữa. Lấy chỗ nào làm giới hạn này anh An, vì hai món ấy không gặp nhau được, tối với sáng, thông với biết, nên nếu ở bên tướng sáng thì không có tánh thấy. Tự ông đã chẳng biết tướng sáng ở chỗ nào thì làm sao mà ông lập cái giới hạn không hòa hợp được. Đó là chứng tỏ tánh thấy không hòa được với tướng sáng, cho đến đối với các tướng tối thông suốt nhân biết cũng giống như vậy.
Không biết quý vị có ý thức rõ hết không? Chứ không thể nào có khó đâu. Nghĩa là trên văn tự thì Đức Phật phải dặn tới dặn lui để mà biện luận cho nó rõ ràng về cái lý văn tự. Nhưng mà hiểu cái lý đạo à, khi nói đến cái chân tâm của chúng ta là phải xa tất cả những cái vọng chấp. Dầu đó là chấp đúng với cái ngần đầu mà lâu nay người ta cho, thì cái đúng đó chỉ là đúng với cái sự mà vọng động của người đầu thôi, chứ nó không đúng với lại cái chân tâm.
Lại như nói cái tánh thấy giác nguyên nhiệm màu không hợp, thì không hợp với cái tướng sáng, hoặc là không hợp với tướng tối, hoặc là thông suốt hay là ngăn biết, nghĩa là nó không hợp với cái gì ông thầy nói ra chứ. Cái tánh thấy với cái tướng sáng không hợp nhau được. Nếu hai món ấy không hợp được thì nó trái nghịch với nhau. Cũng như tánh nghe với cái tướng sáng không có can hệ gì với nhau. Nghĩa là cái tánh nghe hay là cái tánh thấy đó, đối với cái tướng sáng nó đâu có can hệ gì với nhau. Như thế, tánh thấy chẳng biết tướng sáng ở nơi nào, còn làm sao phát minh được lý hợp hay là không hợp. Bởi vì nó không có biết ở chỗ nào được, nó không có nhất định ở nó một cái phương diện nào, thì làm có cái chỗ nào đâu để mà phát minh, để mình lý luận hợp hay là không có hòa hợp. Đó là chứng tỏ tánh thấy không thể hợp được với tướng sáng, cũng như với các tướng tối nè, thông suốt nè, ngăn biết nè, cũng giống như vậy. Thì bây giờ nói thêm một cái phần nữa để quý vị thấy vừa văn thơ mà cũng lặp lại những cái phần mà tinh yếu trong đó. Chân tiếng, vọng tiếng dạy thêm, hoặc dạy cái nào là chân tiếng, cái nào là vọng tiếng. Chân tiếng là thấy mặt trăng thứ hai, vọng tiếng là mặt trăng ở dưới nước, thấy mặt trăng ở dưới nước. Mặt trăng dưới nước cách cái mặt trăng ở trên trời nó xa lắm. Còn cái mặt trăng thứ hai hãy vừa khỏi, nghĩa là nghĩ ấn trong mắt á, là cái mặt trăng thứ hai nó trở về mặt trăng liền. Cho nên mới nói là trong kiến vọng kiến dạy thêm, Đức Phật chỉ nghe nhiều học rộng, ngày đêm chuyên cần. Nghĩa là nếu mà nghe nhiều học rộng, ngày đêm cứ lo mà học không á, nghe không mà không chịu tu á, không có chịu phá chấp, không có chịu phá từ cái võ kỹ á, thì cái học với cái nghe nó cũng lợi nhật như ngày anh An. Đức Phật mới ngày anh An đó, học rộng nghe nhiều nhưng mà chưa sáng suốt được cái, chưa nhận được cái chân tâm. Nên nói như thế để làm gì? Để cho chúng ta biết rằng người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy, học hiểu chỉ là cái phương tiện thôi. Học rồi là phải hành, hiểu rồi là phải đi, chứ không phải là học để cho thông kinh quán luật rồi rồi cái không có hành, thì cái học đó không có lợi gì, mà nhiều khi nó còn hại nữa. Mình gọi là thông minh đa ám muội. Mà đạo Phật là một đạo hành, học là phương tiện, hành là cứu tinh. mà không hành thì không thấy cái gì hay của đạo Phật. Nói thiệt à, quý vị mà nếu mà cứ học thuyên kinh giảng điển học hết đi, đi hết nhớ là 100 cái chùa chứ không phải là thập tự nữa, nếu mà không chịu hành thì không thấy cái gì hay của đạo Phật. Phải có hành mới có chân giác, tức là thật hành. Riêng chung nghiệp lực hai phần, nghiệp riêng là biệt nghiệp mà chung là cộng nghiệp, hai cái đó vì chấp mà phải nhiều lần đọa xa, vì chấp mà không biết bao nhiêu kiếp, nhiều lần là không biết bao nhiêu kiếp cứ bị đọa lạc, cứ xa vào con đường hiểm. Vọng kiến biệt nghiệp có ra, cái vọng kiến đó là do cái biệt nghiệp mà có ra. Mỗi người mà không học đạo thông suốt, tự nhiên là cứ cố chấp cái của mình như thế đó, chứ là biệt nghiệp. Cái vọng kiến nó do biệt nghiệp mà có ra, là do tâm bệnh để mà lăng xăng, do cái tâm bệnh. Nên có chỗ khác Phật nói rằng, thiệt là chúng sanh đang bị bệnh hoạn mạng. Cái bệnh mà cái bệnh về thân á, không có đáng kể. Giả sử mà nó có chết cái thân ở trong một cái thân này á, thì mình thọ cái thân khác, hoặc là thọ một cái thân khác nó đặc biệt hơn. Cho nên cái bệnh về thân á, nó không có quan trọng bằng cái bệnh về tâm. À, bệnh về tâm mới thiệt là quan trọng. Mà hỏi chứ bây giờ chúng ta đã hết tâm bệnh chưa? Đó là câu hỏi to tương. Trên đường về phải nghĩ, phải suy nghĩ. Bệnh gì? Nội cái bệnh mà gọi là 10 thứ căn bản phiền não thôi. Mình hỏi mình còn hay là hết? Bệnh tham lam, bệnh giận tức, bệnh si mê, bệnh gì nữa? Bệnh ngã mạn cống cao, bệnh nghi ngờ, bệnh gì nữa? Đó là năm, là tham sân si mạn nghi. Bệnh thứ năm là cứ cho cái ý kiến của mình là đúng, đó là ý kiến nè. Ý kiến ngài A Nan mà Đức Phật cứ phá hết, là phá từng lớp để lọc phá, chưa là chấp nhận ý kiến đó. Rồi ở trong cái chữ thanh năm năm nữa, năm cái ngặt. Rồi tất nhiên là thần kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, rồi kiến thủ nè, rồi giới cấm thủ nè. Đó, từ đó. Hỏi bây giờ mấy cái bệnh đó mình trừ chưa? Có những cái thứ thuốc để trong nhà để tỉnh thoảng sáng uống viên, trưa uống viên, chiều uống viên được chưa? Thuốc để đó, tỉnh thóc qua về nghe không? Lửa thứ lớn tỉnh giống chịu thứ nhỏ nữa. Có thứ đóng điều mãi vàng đó mới chịu tỉnh. Rồi lâu lâu cũng tỉnh Phật học phổ thông về để đó. Thuốc à, gọi là thuốc à, không chịu uống. Để thôi, đóng móc, đóng meo dễ chữ thì nó được à. Nghĩa là nó dễ, chữ A, chữ B thì nó được. Cho nên thân này, bởi vì cái thân nó cấu tạo bởi những cái chất, nó không có chắc chắn. Bệnh hoạn giả sử chết, không có gì đâu đáng sợ, trước sau thì cũng một lần. Nhưng mà sợ nhất là tâm bệnh. Nếu mà tâm bệnh mà không trừ được thì trần bất khả xuất, quả trần này không ra nổi đâu nếu mà tâm bệnh không trừ. Cho nên tu tập người Phật tử này là trị cái tâm bệnh. Mà tâm bệnh đó là gì? Tâm bệnh nó hiện bây giờ thuốc ở đâu mà trị, hiện bây giờ thầy ở đâu mà tìm. Có thể thân bệnh người ta tìm tại Paris, ta đi qua bên Mỹ, qua bên Nhật, các nước, ta tìm được. Bây giờ những vị gọi là bác sĩ tấu tâm để mà trị về tâm bệnh đó, bây giờ ai? Nói cái người mà chế ra thuốc mà để tới ngày nay đó, vô thượng y vương, vương là Đức Phật. Cho nên tam tạng kinh điển là những cái toa thuốc. Toa thuốc có cái gì đâu. Rồi bây giờ đây phải cần nhờ, bây giờ Phật, các Phật đã xa rồi. Toa thuốc còn ở đó, mà nếu mà toa thuốc mà cho làm một cái là hỏng hết. Thấy không? Người ta đau bụng mà cho thuốc, đau tim, uống vô là tiêm đi liền, hoặc là quả tán liền. Do đó cho nên phải có những vị sư có thể phải hy sinh cuộc đời. Hy sinh cuộc đời, cái sự thật là sanh ra đây, ai cũng mang cái xác thân, thấy không? Nhưng mà phải hy sinh cuộc đời để làm chi? Để mà tìm sao cho ra cho nó đúng với những cái toa thuốc đó để giúp cho đạo. Cho cũng vì mà nếu mà làm cho đúng với cái ý nghĩa đó, người ta mới gọi là tăng bảo, là toàn thể chúng trung tôn, toàn thể quý máu. Bởi vì nếu không có tăng bảo chân chánh thì Phật cũng không ai biết tên, giáo pháp cũng không ai tìm ra được. do chỗ đó đó mà có thể người ta hiểu được đạo. Những vị tăng thiệt là chân chánh mà giúp ích cho đời, thì cái giả sử mà người ta đem cả thân mạng, đem cả tài sản, đem cả những cái gì mà người ta bỏ dịp tất cả những cái đó là cái có thể quyển mộng để mà tìm cái chân. Và khi mà tìm ra được cái chân chính rồi thì tất cả những cái quyển mộng đó. Do đó cho nên người ta mới quý trọng ông ta bảo.